sách Huấn Ca đoạn 47 từ câu 1 đến câu 25. Ngôn sứ Na-than. Sau ông Samuel, ông Na-than xuất hiện làm ngôn sứ trong thời vua David. Vua David như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an. Vua David cũng được chọn giữa hàng con cái Israel. Ông chơi với sư tử như giỡn với dê tơ, nô với gấu như đùa với chiên nhỏ. Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ mà rửa nhục cho dân khi vung dây phóng đá hạ tên Goliath ngạo mạn đó sao? Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa Tối Cao đấng ban cho ông sức mạnh để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao và nâng cao uy thế của dân tộc. Bởi thế ông được tôn vinh vì đã giết 10.000 tên địch. Thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển, vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông. Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, tận diệt các đối thủ Philistine. Ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi. Trong hết mọi việc làm, ông dùng lời tôn vinh chúc tụng mà ngợi khen đấng thánh tối cao. Với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi và yêu mến đấng tạo thành ông. Ông cất đặt ca viên để trước bàn thờ họ hát những bài ca thánh thót. Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo, để trong những ngày ấy danh thánh được ca khen. Và từ sáng sớm lời chúc tụng vang lên trong đền thánh. Đức Chúa đã xóa bỏ tội lỗi của ông và nâng cao uy thế ông luôn mãi. Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước, cho vương quyền ông muôn năm tồn tại và ban cho ông ngai vinh hiển trong Israel.
Vua Salomon. Sau vua David xuất hiện một người con thông thái, và nhờ vua, người con ấy được an nhàn thịnh vượng. Vua Salomon nắm quyền trị nước trong thời bình. Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn, để ông dựng một ngôi nhà dâng kính thánh danh và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời. Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, Ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập. Sự hiểu biết của Ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của Ngài lan truyền khắp mọi nơi, danh tiếng Ngài vang đến tận các đảo xa vời. Vì hiếu hòa, Ngài được người người mến chuộng. Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn, cũng như các lời giải thích của Ngài, khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi. Nhân danh Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng được gọi là Thiên Chúa của Israel. Ngài đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì. Thế mà Ngài đã trao thân cho bọn đàn bà con gái, biến thân xác Ngài thành nô lệ. Ngài đã bôi nhọ vinh quang, làm ô danh dòng dõi, khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con cháu, và họ phải khổ đau vì sự điên dại của Ngài. Vương quyền bị chia đôi. Từ Ephraim nổi lên một vương quốc phản loạn, nhưng Đức Chúa đã không dứt nghĩa đoạn tình, cũng không hủy bỏ lời nào đã hứa. Người không loại trừ con cháu kẻ người đã tuyển chọn, không tận diệt dòng dõi kẻ yêu mến người. Người đã cho nhà Gia-cốp một số còn sót lại, và từ vua David, người cho đâm ra một nhánh rễ.
Vua Rê-khắp-am. Rồi vua Salomon an nghỉ với cha ông, để lại một người nối ngôi thuộc dòng dõi mình, một kẻ điên khùng nhất trong dân, chẳng một chút thông minh hiểu biết. Đó là vua Rê-khắp-am, kẻ đã thúc đẩy dân nổi loạn. Vua Gia-rốc-am. Vua Gia-rốc-am, con ông Nơ-vát, đã xúi Israel phạm tội và đưa Ép-ra-im vào con đường tội lỗi. Tội lỗi của họ mỗi ngày một gia tăng, khiến họ bị đưa ra khỏi xứ. Họ đã tìm cách làm mọi điều xấu xa, cho đến khi hình phạt giáng xuống trên họ.